À, xin phép thầy gửi lại tất cả quý vị. Tôi xin có một câu hỏi. Thì tôi thầy, thầy có thấy rằng nước Việt Nam có do cái thiên cơ định hay không? Nếu như lời thầy giảng, thì cái thân hình của chúng ta, tức là mỗi cá nhân, nó là một cái tiểu vũ trụ. Và cái tiểu vũ trụ đương nhiên là theo một cái luật trời định là có sinh trụ hoại diệt. Và cả cái càn khôn vũ trụ như thầy giảng thì cũng vậy. Có nghĩa là cái tiểu vũ trụ là cá nhân, có những cái tiểu thể và cái khoảng càn khôn vũ trụ như là đại thể. Vậy thì thưa thầy, cứ theo như là tất cả những sách vở cũng như là thời thầy giảng thì thưa thầy là nếu cứ như thế, trong cái hồi nãy có một ông bạn ông hỏi về vấn đề về Việt Nam mà chúng tôi đang thắc mắc. Cũng như cái cơ hội đó này là cái ý mà để cho tôi có câu hỏi bây giờ. Thì thưa thầy là như vậy, bây giờ chúng ta đang lang thang bỏ nước ra đi như thế này là cũng do cái vận mạch của nước. Vậy thì thưa thầy, theo thầy có một cái trình độ hiểu biết siêu nhiên hơn con người, thì thưa thầy, thầy có thấy rằng nước Việt Nam có do cái thiên cơ định hay không?
Đó là thiên cơ. Anh nghĩ coi, chúng ta là người Việt Nam đi khắp thế giới không có chỗ nào không có mặt. Để chi? Để học hỏi và để nhớ nhà, nhớ quê hương, để hướng thượng mà lo tu học. Rồi tương lai những người hải ngoại mới thật sự đóng góp của sự sẻ đúng theo nền văn minh hiện đại. Và về chưa nào thì người Việt Nam ra đi đau khổ gì? Tự nhiên nó phải chịu đạo, đạo này, đạo kia, đạo nọ, thì tâm linh của nó được đi tới cao. Thành ra, tương lai vừa siêu hình, vừa vật chất, sẽ kiến thức cơ sở rất tốt đẹp. Chúng ta nhớ cái thể xác này là cái luật của vũ trụ, và chúng ta lập lại trật tự với cái luật vũ trụ, thì tự nhiên chúng ta đem lại cái thanh khí mà để hòa quản những cái chiến cuộc sắp tới đối với thiên cơ, bởi vì ác khí trùng trùng nó mới xoay chuyển một cái thiên cơ cho chúng ta ra đây trong một cách bất ngờ mà chúng ta không biết tại sao. Anh thấy ở Việt Nam làm có thiên cơ rõ ràng, anh có nhà lầu, có xe, có súng ống, có vị thế, tại sao mới chạy một cách thả màn một cách như vậy đó, thì tương lai cũng sẽ có một tuần hát như vậy ở mảnh đất Việt Nam. Thì chúng ta chỉ lo tu học và chờ ngày về đóng góp. Ra đây cần phải học hỏi, cần phải hạ mình, cần phải nhịn nhục để học hỏi trong chương trình tiến hóa sẵn có và ban cái ân phước cuối cùng trong cuộc đời của chúng ta.
Phương Tấn người ta thường nói là núi Tấn có quân vàng địa ngục.
Sau này nó nổ là phải khó.
Nổ là phải khó.
Nhưng cái chỗ đó cũng là linh địa, cái chỗ đó chết nhiều. Dưới núi Cấm đó, chỗ đó chết nhiều. Sắp Sơn mấy chỗ đó chết nhiều. Tụi linh niên xuống nó giết một cả nhà, cả một cái chùa tu gì hiếu nghĩa, 5.000 người vô nó giết không còn một người. Nghĩa là chỉ có mấy đứa con của cái anh mà hợp tác với tôi làm chăm cứu ở đường trận đạo bây giờ được chạy vào không. Nó thấy tôi thiêu nó, với nó nhỏ, bà nội, ông nội nó bị chặt đầu, quỳ hôn xuống cho chặt đầu. Ông bằng lòng theo hiếu nghĩa chặt đầu. Rồi mấy đứa nhỏ lâm chừng chạy nuôi.
Trong đêm là thưa nó tả như thế thì chắc thì nó cũng bị chặt đó.
Đâu có còn, không còn, lặp đi lặp lại à. Đừng có nghĩ cái chuyện con người, nó mà nghĩ chuyện ông trời làm, dễ hiểu hơn, lặp sẵn. Phải tu về bàn môn là phải tiêu à. Bên Nam Giang tu về bàn môn như đâu tu về Phật. Búa đe đập bị thương, nó là bàn môn ảo thuật.
Phương pháp này sau này cái sự bình an mà nó tới ở Việt Nam, nó tới bằng cách nào?
thanh tâm Việt Nam là chỉ có người tu mới được hưởng mà thôi. Còn người không tu chắc là không có cơ hội để thấy đâu. Không có cơ hội để thấy. Kinh thiên động địa, không phải thế giới. Kinh thiên động
địa. Thưa kinh thiên động địa tại Việt Nam hay là ở đâu? Là tôi sắp tới.
Nó phải tới là còn khi giờ thì tôi không có quyền quyết được. Thế đó là cha trời không có quyền quyết được.
Để tôi biết khi nước Việt Nam xuất hiện con rồng này không biết. Cái hình thể của nước Việt Nam trước là hình con rồng. Thành ra là trên Việt Nam không biết.
Không, không, đó phải hoàn thành con rồng nó mới mới linh địa mà dân Việt Nam là hơn đời đời. Lúc đó dân Việt Nam mới văn minh. Con em Việt Nam mới được thắp thế giới và thắp thế giới của Việt Nam.
Và bây giờ đang chuyển hóa để hoàn thành cái
để hoàn thành. Nó thay đổi lần. Nhưng mà trong đó là anh Cộng sản làm việc nhiều nhất. Anh thay đổi địa này đạo chỗ kia sửa hoài chỗ. Bắt dân làm việc hoài thôi. Bắt nước tưởng thật là.
Mà rồi cuối cùng anh ấy lại không được rồi.
Anh không được. Bởi vì anh tưởng là anh làm chủ. Nhưng mà các anh làm chủ. Thì anh mà thôi. Thế sau này là ông trời thôi, lê hoa để hoa kia. Chứ không phải là cái thiên lôi thôi, không có cai trị dân Việt Nam rồi. À, bây giờ kiếp nào kiếp giỏi như thế cai trị Việt Nam, cai trị rồi. Thứ sự thông minh đạo đức. Văn minh mà phải đạo đức. Tu hành, điều kiện dân Việt Nam phải có thể. Hoặc chú nào lên cúng loạn. Bây giờ đâu có yên. Bây giờ yên thì thanh niên đâu có đi lính. Thanh niên đâu qua Nam Giang qua Lèo. Qua Nam Giang qua Lèo là loạn đó. Đi chết đó. Thấy chưa?
Thế còn một điều nữa. Tôi muốn thưa với thầy. Nhưng bây giờ thì qua cái tình cảm như đau khổ của đất nước Việt Nam, tôi cũng nghĩ rằng sẽ có một ngày nào đó sẽ có hết cơn để cực thì sẽ gì xảy ra. Nhưng con cũng không hiểu rằng là với cái nguồn động lực nào để cho nước tộc Việt Nam quá khổ được như vậy.
Bây giờ mặt tiền chúng ta nói người Việt Nam là đau khổ. Nhưng mà ở trên cao chúng ta phải dòm xuống là người Việt Nam là người khổ. Chúng ta chú ý là điên rồi. Cho nên có cái khổ, có ly tan, nhưng mà là cũng có hỗ trợ, rõ như ban ngày. Cho nên chúng ta được đại phước và được điêu luyện. Sau trong sự điêu luyện đó có hy sinh, mà trong cái hy sinh đó thì Thượng Đế đã xác nhận để cho chúng ta học bài học là hồn bất diệt, lúc luân hồi có và ý chí vững bền khai triển trong tâm thức của chúng ta cũng có. Cho nên chúng ta hiểu được đường lối để tu tập và lấy cái cơ hội này làm cái kinh vô tự để thức tâm, để biết rõ đường lối và thấy rằng Thượng Đế đã chọn Việt Nam và cho Việt Nam học trước và học thích ra và để lãnh đạo tinh thần đã thi ở trên này. Trên cái chuyện mà tôi nói đây không là ai có thể tin. Tôi nhỏ bé thế này làm sao tôi lãnh đạo. Nhưng mà anh đối với một người Tây Phương, một người Mỹ mà ngồi nói nhiều chuyện như anh nãy giờ, họ nói không nổi. Nói cho lão giao rồi không học được chuyện này, chuyện kia, chuyện nào, họ nói không nổi. Họ không cần phải thâu thập gì cái chuyện đó. Thành ra họ lại trì trệ hơn. Chứ không phải thoải mái hơn. Mà chúng ta nhờ những sự đau khổ này, chúng ta phải tìm tài một cái gì quý báu trong sư sở chúng ta và chúng ta sẽ thực hiện những cái gì sáng suốt trong vòng tương lai. Thì cái phương pháp này đối với anh em trong đó không nhiều gì ít cũng có người thực hiện cái pháp của tôi để họ chống trả những cái ngoại xâm của rừng rú bệnh hoạn và đem lại sự cái tâm thức an vui họ cho họ để họ thấy rằng họ có thể liên kết tới sự lễ mà họ đã từ Thượng Đế mà ra, vì họ sẽ thực hiện cái dũng khí do sự điêu luyện của Ngài
và họ sẽ khôi phục và xây dựng lại một cơ đồ tốt đẹp cho nhân loại tâm linh. Ngày nay chúng ta được sự hỗ trợ cả toàn thế giới nhân loại hướng về sự đau khổ của người Việt Nam. Không phải chúng ta hướng, nhưng mà cả à thế giới hướng và cả trời vật tiên vật hướng. Cả thế giới đều hướng về Việt Nam. Chúng ta thấy rõ. Và bằng chính những người Việt Nam đã đi khắp năm châu, chúng ta cũng thấy rõ. Thì trời đất đã ban bố những cái gì cho chúng ta, có hồng ân rất nhiều cho chúng ta, thì chúng ta sẽ có ngày trở về và chúng ta sẽ là một chiến sĩ của Thượng Đế. Nếu chúng ta có dũng chí chịu tu học và lập lại trật tự để giữ cơ đồ, hoặc khôi phục cơ đồ, giữ cơ đồ ở trên này, chỉ do nhóm người sang suốt lại thôi. Những người đảm loạn, bây giờ lúc đó miễn không phải đến tôi suy đo được nữa. Cho nên bạn không nên lo, lo tu đi. Rồi chúng ta sẽ ảnh hưởng người khác và chúng ta sẽ cơ hội, có cơ hội tai ngộ trên mảnh đất thiên nhiên. Mọi người đã hành mong muốn, tinh thần đó không bao giờ diệt. Mỗi thứ người cảm ơn người, cảm ơn trời, cảm ơn đã thế giới đã vì chúng ta. Tương lai chúng ta phải đóng góp cái gì cho thế giới. Cơn biến động ngay mảnh đất chúng ta có thể ra, thì những cơn biến động đó có thể xảy ra ở nơi mảnh đất người. Bạn nên yên tâm về vấn đề đó, lo tu học đi thôi. Rồi chúng ta tin có bề trên, bề trên sẽ ân ban sự sáng suốt để chúng ta thực hành. Giờ phút cần thiết sẽ xảy ra.
Kính thưa Đức Thầy, thưa Thầy nghĩ sao về tình trạng tâm linh tại Việt Nam ngày hôm nay? Theo người nghĩ thì đây có phải là một nơi tốt, thuận tiện, thuận lợi cho những người tu vô vi hay không? Và những người đó có nên bỏ tất cả thời giờ ra để mà tu tập tại một nơi như thế hay không? Xin cảm ơn.
Nếu tại Việt Nam là cái cơ hội của người Việt Nam, có khổ, khổ, khổ mới biết biên giới của Phật Pháp. Sau sự khổ là sau sự động, sự kích động và phản động, chúng ta tha thiết sự thanh tịnh. Mà hiểu được nguyên lý của thanh tịnh, ở nơi đó cứ việc tu, trong sự kích động mà chúng ta vẫn bình an. Còn nếu ở nơi này, Canada là trật tự, con người cần trật tự, có cuộc sống rồi, là sợ chết. Chúng ta chỉ, cả những ngồi đây chỉ thiếu có cái chết, không thiếu cái sống. Sống ở đây dư dả, thiếu cái chết. Thì chúng ta tu, để cho nó thanh nhẹ. Chết là gì? Phần hồn rời thế, khỏi khỏi thế xác mới là chết. Thì chúng ta bằng lòng tu để rời bỏ thế xác, đi lên một cõi thanh nhẹ, vô sanh bất diệt mà chúng ta mong muốn. Cứ thực hành đi tới, thì hai nơi cũng có hai chiều phát triển. Nếu chịu tu thanh tịnh, hiểu được cái nguyên lý, thì ở Việt Nam cũng tiến mà ở Canada cũng thông.
Dạ thưa Thầy, bây giờ ở bên Việt Nam nó bản đạo của Vô Vi cũng đông, nhưng mà tài liệu nó không có được đầy đủ như ở ngoài này. Trong tương lai hy vọng là những cái tài liệu mà ở ngoài này có rất là đầy đủ có thể gửi về Việt Nam. Nếu ở tương lai Việt Nam yên mà mình gửi được thì tự nhiên nó chạy ra nhiều người. Tất cả những cái tài liệu gì bây giờ mình có, Việt Nam có hết rồi. Ở chia nhau rồi. Sang băng rồi đủ chuyện giúp đỡ lẫn nhau, cái đó cũng vinh duyên thôi. Nhưng mà cái hạnh đức tu học của người đó cương quyết hay là không, anh thua người đó cương quyết hay là không, không cương quyết thì người sẽ quay thịt mà đừng đi nửa đường chạy qua đạo khác. Nghĩa là ai cũng muốn mau được vấp phải một cái là khổ ghê lắm, có tiến được.
Trong đạo tâm thầy có giảng, Việt Nam đất nước địa linh, con sanh nơi đó, con về với cha. Như thế những người Việt Nam ở tại Việt Nam mới được cứu độ, còn những người Việt Nam tại hải ngoại có được cứu độ không? Xin thầy minh giải.
Cái người Việt Nam hải ngoại, có người giảng cho nó hiểu rằng nó sanh từ Việt Nam,
ông trời, ông thượng đế đã chiếu cố nó rồi. Nó ở ngoài này nó càng cố gắng tu hơn, thì nó cũng như người ở Việt Nam, không có thua người ở Việt Nam. Cố gắng tu hướng thượng, hướng về thượng đế. Chúng ta có gốc gác đàng hoàng, cho nên chúng ta phải trở về, phải gốc gác thanh tịnh. Chứ đừng tưởng Việt Nam là xa hơn bên Mỹ, không có xa đâu. Hướng về một đường nguyên lý của vũ trụ là gần xịt, nó không có xa. Gặp nhau mấy hồi.
Như đó, bị nghiệp nhiều, bị đô hộ của ngoại cảnh không à? Thâu thập ngoại cảnh, tới ngày hôm nay người Việt Nam, tại chính Việt Nam cũng lấy cái chuyện của ngoại cảnh để thống trị người Việt Nam chứ. Còn thực chất của người Việt Nam chưa có. Thực chất của người Việt Nam là thật thà cần cầu tiến quá, không có kiếm xâm kiếm ai hết á. Còn cái này bây giờ nó lấy cái lý của ngoại ban đem về trị dân, mà dân Việt Nam đâu có chịu. Nó là cần cù thấm thả, trồng lúa bốn mùa mà nó đâu có cần ai cai trị nó. Phải không? Rồi nó đem về nó cai trị đầu dân, thằng dân nó không chịu bỏ chạy là lý do vậy. Nó có lấy cái thực chất của người dân trị, người dân chứ được. Cái người tu, anh tu là lấy thực chất của anh chị anh chị. Mà tôi lấy cái lý của Phật để đè đầu anh không được. Đúng không?
Thì có ý nói là thế này, hồi xưa lên người Tàu qua cái điện ở Việt Nam ấy, kia là trần trời, tụi lấy sai Tàu xuống, trừng trị dân Việt Nam thì dân Việt Nam tội nhiều quá ra, phải trả liền.
Nhưng không phải, thì dân Việt Nam là nó cần cù, và nó muốn được gia tăng cái thông minh thì sẽ được đi được. Điều điện cho nên ngũ cường khắp thế giới đi đi điện cho người Việt Nam. Xong thì nó cũng khổ lắm. Muốn thành tài với Phật khổ. Nè, tài có Tây có, Mỹ có, Nhật có, Nga có. Xin nào có chút xíu ở trong quả đầu anh đâu có nghĩa lý gì mà đi tới chỗ đó. Nhưng mà người ta sao thì sao, người ta đó làm gì đó. Đi nguyện cho ốc người Việt Nam. Thì sau này cái ốc người Việt Nam mà biết được rồi, cái hạnh họ mở ra, họ mới đi giúp lãnh như quá. Chứ đâu. Còn nữa, còn thân là, chốc nữa là họ, họ làm việc như thế. Cho nên những người ra đây, mình chỉ ứng là những người ra đây học cái bác sĩ kỹ sư giỏi lắm. Cái ốc họ không có phải là dấu đâu, mình chưa hết rồi. Chiên thời địa lợi nó phải có. Rồi tới lúc đó nó suy nghĩ. Thánh ngôn nó dán lên trong ốc nó. Nó mềm. Chứ đừng có chấp. Chắc mà mình không thấy. Tại sao cái chỗ nó chút xíu ra mình ngủ cường phải đến. Tại cái chỗ Mỹ thì tốt lắm rồi sao họ không đến. Đến thì đến toàn là yêu điện không? Toàn là hành hạ. Hành hạ để làm gì? Để nó thích tâm, có bị hành hạ, khổ, nó bước vào biên giới của Phật Pháp. Thích tâm nó như thấy càng hành nghiệp, nó tiến qua. Cho nên những người mà đi chạy ra ngoài này, nó học giỏi, nó rơi cái khổ nó là học được. Anh hiểu không? Khổ quá, tôi lo học sinh, có ngày mai tiền đâu cả đi nhà, để nó làm. Cái khổ là cơ hội tiến thân, trong ta cho người đừng có sợ. Và đừng có than khổ và đừng có lãi nhãi cái khổ đó rồi. Không bao giờ tiến thân, mình thấy cái khổ là cơ hội để tiến qua. Thì mình tiến thân. Nhìn cái khổ đó mình hành, mình tiến. Cho nên bây giờ người Việt Nam, ở Việt Nam nói về tu, đạo này, đạo nọ, đạo nào họ cũng học thuộc nhanh lắm. À, đạo ông lên bà xuống họ cũng học liền. Khổ quá nè. Họ học liền, học đạo rất nhiều, thế vậy mà học đạo rất nhiều, nghe đạo gì, bày đi, cúng dần bạc thì dĩ trắng hay dĩ vàng, họ cũng mất chứ họ cúng đi, bởi vì họ muốn biết cái quả bên kia. mà họ chỉ biết võ lên kia họ sẽ không minh không sao. Cho nên ở Việt Nam bây giờ mấy người đi về thử đảo nào cũng có, đổi chút xíu mà đảo nào cũng có, đảo bà hai, đảo bà ba, đảo bà cùng lắm, học hết cái gì cũng học hết, không có sợ.
Tôi nói thiệt, bữa trưa nào tôi sinh đẻ ở Việt Nam, tôi ăn cơm Việt Nam lớn, không bao giờ tôi quên Việt Nam. Mỗi bữa trưa thiền tôi đều về thăm, không có bữa trưa nào không có về thăm. Từ ngày tôi ra đây tôi đi về. Đó. Thì mình về thăm để mình rõ cái thiên cơ và sự biến chuyển trong tâm trạng của chúng sanh, của đồng bào. Mà mình xác nhận rõ bề trên điêu luyện thập tài cho nhân dân phải khổ nhiều hơn, rồi gắng lập lại cái dũng chí thanh tịnh của mọi hành giả, rồi tương lai chúng ta có cơ hội được sống, chúng ta trở về chiêm ngưỡng những vị mà đã nói từ đó, ví dụ như Quán Thánh, như những Nguyễn Bính Thiên, như là Lưu Bá Âu, những vị thấp độc có vị nào chết đâu, vẫn còn làm việc trong thiên cơ đã quy định. Nhưng mà các bạn chưa. Hồi nào giờ tôi ra đây, tôi là lang bang đi chỗ này chỗ nọ, tôi đâu có cái thiền viện mà để nói chuyện đầm ấm với các bạn đâu. Không có. Ngày hôm nay tôi mới có cơ hội nói chuyện. Cho nên chúng ta có cái duyên lành này, chúng ta cố gắng tu để chúng ta về và chúng ta chiêm ngưỡng những cái danh tài đó vẫn còn, không có ai chết và không ai mất. Cho nên các bạn yên chí tu thanh lập để về đó mà chứng nghiệm những cái gì các bạn đạo, những cái sự đạo, rồi các bạn mới chứng nghiệm sự thật những gì đó còn ở đó. Hay vô cùng, siêu diệu vô cùng. Cho nên chúng ta người tu của vô vi này tương lai sẽ có cơ hội giữ về cái siêu văn minh của chúng ta. Thật sự siêu văn minh. Không có phải nói hoài như ở đây, nói chút họ hiểu được. Rang tu, giữ cái thể xác này, giữ cái tâm thức quân bình, và hưởng cái thanh giới thanh quan của Thượng Đế. Từ giờ phút khắc đã ăn độ các bạn, và năm lăm trong tâm. Cho nên hưởng nó, tận hưởng nó, thì các bạn không có bị già nua và không có bị đau khổ. Người đau khổ, lo buồn, tham lam nó dễ dàng dễ.
Thưa thầy, có nhiều sách vở nói về Việt Nam là một thánh địa, mà cái thời điểm thánh địa đó thì sẽ diễn tiến trước năm 2000. Theo ý kiến của thầy thì xin thầy cho biết như thế nào?
Bởi vì con người nó khổ quá thì chỉ hướng con đường tu thôi. Thì trong lúc đó Thượng Đế chọn thì chư thánh chư thần ta xuống ta làm việc. Trong một đêm ngủ là người ta thấy hết công chuyện rồi. Đâu có phải là đợi tu gì lâu đâu. Ăn khổ ở khổ đó là tu đó. Khổ hạnh là thành Bồ Tát chứ có gì đâu. Tới đó hay người ta chọn là rồi, đi ra làm việc. Thì nhiều người nói, ôi chú cha, ở đó mà không có khí giới, không có gì đâu mà sao tiên Phật rồi đến. Tiên Phật đến với người nghèo, đến với người khổ. Khổ là biên giới của Phật. Khổ là biên giới của Phật Thánh. Hiểu không? Khi thông khổ cực là biên giới của Phật Thánh, cái đó là con người làm việc. Có nhiều người mà bệnh không có thể chữa được, không có tiền, gia đình nghèo này kia thế nào chưa đó, chạy vô chùa ngủ mới thấy có ông thần tới cho ly nước uống cái mai hết bệnh. Có, nhưng mà không có. Biên giới của tiên Phật. Cũng sung sướng là dễ làm ma quỷ. Bày đặt. Bày đặt lấy cái thông minh của mình có gốc mà bày đặt làm tiên giả tại thế gian là thành quỷ. Còn cái kia nó khổ thật tình, cho nên mình tu thét rồi mình thật thà với chính mình. Và khi mình thật thà với chính mình đó, là mình trở về siêu Phật về. Không có lường gạt mình nữa. Đó, ngồi tỉnh đi, chính mình lường gạt mình chứ đâu có ai lường gạt mình, mình chịu nó mới vô. Mình không chịu nó không vô ha. Mình lừa gạt mình chứ ai lừa gạt đâu. nhưng mà nó có tội nó không chịu, nó đạp địa ngục như chi, nó biết gì, cái đạo dưới cứu có tội mà thiệt tội của nó nhiều lắm mà nó không thấy. Cái địa ngục như chi đâu có phải là buộc tội nó, địa ngục như chi là dẫn đường cho nó tiến mà nó không chịu đọc. Chưa đọc địa ngục như chi nhiều chừng nào á, mở trí lăng nhăn nhìn ngay, nó không biết. Độ chúng sanh rõ ràng. Mình đọc cái tội nào cũng có dính tội mình trong đó. Thì ăn năn nay chút, ăn năn nay chút, cái nó sạch chứ có gì đâu. Cho đọc nhiều nó mở trí. Mà đọc không biết. Đòi đọc thiên đàng du ký à, tu chưa gì mà đi lên trời chơi không à, nói vậy á. Còn địa ngục du ký nó không chịu đọc. Đọc địa ngục du ký nó tu mau hơn là đọc thiên đàng du ký. Không có cái cửa ngục nào nó không có tội. Mà nó ăn năn nay chút nay chút thì nó được đi tới chỗ nhẹ.
Con muốn hỏi về chuyện Việt Nam. Vì trước đó con có coi sách đó, mấy sách Tô Thần Đạo. Rồi con bắt chước tập một mình cũng được 4 tháng rồi thầy. Nhưng mà tại vì cũng có ai kiểm soát, cũng có hướng dẫn. Nên con làm cũng đúng. Mà con khi mà trong 4 tháng đó, con không có thấy một thì như kiểu hay lạ, con tưởng là con làm đúng nhưng mà thực ra nó tạo thành trên này. Nên bây giờ con nên bỏ hết lên làm lại.
Đến là Châu rồi mấy người nó tập lại, coi lại cái chính sách. Ở đây anh em mình đã là anh địa phương làm lại cái đàng hoàng, hả? Làm lại tốt hơn, đừng có dùng cái ảo mộng nữa, thực hành để đi tới, hả?
Con cũng muốn hỏi cái chuyện gì khác nữa. À, trong cái bằng nghệ thuật thì cũng thấy là thầy mà nghệ thuật chỉ luôn một hai. Mình cũng thấy hai có thì...
Dùng ý niệm. Nó khác. Ý niệm có nghe cái câu ý niệm không? À, không phải tôi mở miệng niệm cho các bạn dùng ý niệm. Tôi phải dùng một hơi nhé. Còn các bạn dùng ý niệm, ý Nam Mô A Di Đà Phật dùng ý. Chỉ ý niệm thôi. Còn tôi đặt cái đó tôi phải dùng một hơi tôi làm. Thấy không? Tôi nói rõ ý niệm mà. Ý niệm đâu có dùng gì đâu.
Tôi có một câu hỏi là ở trong sách á, tôi tập đọc. Có một điều nói đến là đến năm 2000 thì cái thế giới này coi như là cũng như là bên thế giới giáo hóa chất cuối cùng và là thật thế, tất cả những dữ kiện mà đưa ra trong sách đó thì có những cái sự kiện cụ thể chứng minh, thế nhưng mà ở đây tôi không có đề cập cái vấn đề đó mà chỉ xin thầy giảng cho rằng có hai điều. Một điều là cái dữ kiện về cái hoàn cảnh, cái thời cục sẽ đưa đến như vậy là do cái hoàn cảnh của cái thế gian này. Thế nhưng mà cái quan trọng một điều nữa là quan trọng về vấn đề quyền bí. Thì theo như chúng tôi biết thì thầy đã từng làm việc với trên các giới phải khá như là trên những chung hiện đại trên thế giới. Vậy thì đưa ra cái dữ kiện nào để cho biết là đến năm 2000 sẽ là cái năm tận thế, mà đến khi năm tận thế đó thì cái nước Việt Nam sẽ là một nước lãnh đạo của thế giới và một cái nước là gọi thần tiên nhất, và một nước có thể nói là người Việt Nam sẽ là một con người có thể nói là siêu nhân, phải nói như là siêu nhân của thế giới. Vậy thì những dữ kiện nào hay là thầy đã như vậy, tức là theo tôi nghĩ thì đối với thầy có thể là thầy biết đã được tiếp thu với tất cả những các đấng bề trên, có thể là thầy biết. Xin thầy giảng cho những điều mà tôi vẫn thắc mắc. Và cái điều hai, cái năm 2000 đó liệu có chắc chắn xảy ra cái cuộc tập thế như vậy không?
Cái 2000 năm này không phải tôi nói, chính là ông Đỗ Thành Hậu nói, ông tin không? Ông nói tương lai là con là người ngoại quốc trở về kiến thiết sinh sở Việt Nam, cho nên người Việt Nam mang hoàn tất mà có về kiến thiết sinh sở Việt Nam.
năm 2009 đó. Nhưng cuộc chiến có thể xảy ra hay không? Do người tu nhiều hay là ít? Cái đó còn nè. Tu nhiều thì có thể xóa bỏ được. Mà tu ít thì có thể xảy ra chiến thắng. Vì chiến giới tu nhi là người đã lắm. Và người rồi sẽ diễn dụng trên mặt đất. Mặt đất cũng không chịu nổi. Lúc đó sẽ đi được tiếp tục thay đổi. Do là người làm được. Còn về tình khối chi tiêu bên trên không có lo như thế này. Luôn luôn người ta xây dựng trong cái tiêu hoa. Nhưng cái quả địa đầu sau này sắp cũng còn quả địa cầu khác. Để đem tâm linh cái trình độ của người tu thanh tịnh khi chết thì trở về với nhân sinh này. Như tôi đã nói, 100 đồng ron và tại còn 6 ron thì xuống còn 6 ron là còn. Còn 120 nó đi lên chỗ 120. Nó có trật tự của các khối chi bộ. Cho nên cái tư biến hóa mà cái cuộc di dân trước khi tôi ra đây, trước khi cầm sản là tôi đã nói trước 17 năm là sẽ có một cuộc di dân vĩ đại của người Việt Nam. Chính tôi ngồi tham nghiệp và tôi thấy. Đi khắp thế giới. Từ trong lúc đó, ông Tư là ông Đỗ Hồng Hậu nói, tôi sẽ để bạn đi khắp năm châu. Tôi lại cười. Tôi nói tôi cho ông biết rằng tôi đã theo ông đi tu. Không có tiền. Không tiền, không bạc, không phát to, không gì hết mà tôi đi mở bắt. Ông cười. Ông nói bạn không tin tôi sẽ ghi vô sổ. Thì cuốn sổ đó hiện tại còn ở Việt Nam. Thầy hai đã đẹp xét lời nói của ngài. Nói là tôi sẽ để bạn đi khắp năm. Nhưng mà tôi thấy một ông già của các bạn dùng những ông già như thế đó, làm sao chúng ta tin được trong thời đại này? Họ nói mấy câu đó thôi. Rồi tới khi mà Cộng sản về rồi, thì thầy hai nói là, thầy tôi nói rõ ràng, ông phải đi, là chắc chắn đi. Tôi thấy thầy nói, tầm bậy tôi không có một chỉ vàng, tôi không có giấy tờ, có dễ mà tôi đi. Rồi tôi bị cải tạo nữa. Ông nói thầy nói là đinh đắc, không có sai. Thì tình ông nói ở nhà ông bằng cao một khoảng cũng 1-2 tháng là tôi đi. Chắc trước khi tôi đi để nó có nhiều cái lạ. Thì tới nhà ông kỹ sư Nhâm tôi ngồi chơi thôi. Thì điểm của tụi nên dán tờ xuống cho một cái bài kia. Mà cái ông sát đó là ông viết cái bài thơ đó rồi. Ông ngã ngửa như ông chết. Bịt chặt cái miệng không có thấy cái gì hết mà viết. Đang chưa dài người ta xin nói về tôi. Nên chưa được đi đâu rồi. Tôi không tin rõ đó. Rồi qua bữa sau tôi cũng cách một tuần tôi sẽ xử lý bạc liêu. Không cần đảo xuống nữa. Cho bốn câu thơ chứng minh là đông tâm nói vậy. Tất cả đều thành công. Thì đúng như vậy tôi từ đi cái tiền của tôi bước lên cái tàu sư khúc là ra thọ. Và tôi đi có mấy tiếng đồng hồ. Để có một chú trẻ từ Nha Trang không có biết tôi. Mà xuống sinh, sinh là thượng đế. Bắt ông già tôi đi. Ông già không chịu đi. Đứng lên đi vô gặp tôi mà tôi ở trên cái mới không gặp được. Bắt một ông già tôi đi, già 7 một tuổi. Mà đi cái thùng áo tôi ra. Mà tôi hỏi tại sao tôi đang nào mà bắt ông đi được. Mà nó nói chết 4 ngày rồi nó thức dậy. Kêu tôi đừng để cho một đứa chết 4 ngày rồi nó sống lại thì tôi phải sợ đấy. Chết đúng 4 ngày, giờ nào sống vậy? À, chạy luôn kiếm tôi. Kiếm tôi rồi tôi nói như là sinh là cha, cha trên trời. Nên cha sẽ ở vườn chút uống rượu đào, đưa con đi tình an như đi du lịch. Làm sao tin được thời kỳ cộng sản mà nói câu này? Không có thể tin được. Vậy không? Thì kỹ sư Nhâm, kỹ sư cố gắng không đâu có tin. Cha lên bất tẩy, không có tìm đi, có tìm đặt sáng bắt à. Thì con người ta đấu chích tôi, chứ không xong, người ta mời tôi đi, tôi xuống, tôi dàn tôi xong rồi. Cắm tiền đàng hoàng đi ra mà. Tôi đi có mấy tiếng hồ à. Chưa có ăn sáng nữa, tao sẽ chích tất cuối rồi. Bà cụ nói một câu này, cha sẽ cho tỷ phú phục vụ con. Cái này mới có khó tin. Mình đi ra đây được lượng loan bán là may. Tôi nghĩ vậy tôi già rồi tôi làm gì nữa. Tôi đi lượng loan bán là làm gì. Nhưng mà tôi ra đó rồi trong cái trại tị nạn, tôi càng nhà giàu có tới bên nhiều mặt. Có đến ba, có ông không, không phải tị nạn. Có tại sao, những cái chuyện tôi thấy không? Ông mà người ta. Đó, rồi cái tôi nói, tôi biết cái tên của tôi nên chồng là tên cái gì bên, bên mình là tìm cọc rồi. Thì bao nhiêu mà cọc rơi với nữ rồi, cần biết tôi. Cầu cơ thì nếu mà kêu quả là Phật duyên đến là hợp tác cho tôi. Tôi đã dùng Phật duyên 100.000 cây số. Trong cái trại của tôi ở là trại Tây Bằng, tối cũng uống nước không có, cũng 100.000 cây số được làm tốt lại hết rồi. Mà trước đó là tôi đã nói một câu là tôi sẽ cứu các anh định ra chữ. Anh đã bị anh muốn tị nạn như tôi thì cứu cái gì? Thì không tôi nói câu đó vậy hả? Thì qua bữa sau là bà đã thật. Và giúp đỡ chị, giúp đỡ tấn bây giờ, có những người nào mà đi kêu tới Việt Nam tới là họ buồn cho tôi. Hết sức tốt. Vậy họ có nhiệm vụ làm gì đâu. Và họ tin, tin cơ đúc, và cơ đúc chỉ là như vậy, họ phải làm. Và họ làm rồi, họ sẽ may mắn. Chứ tôi không biết hỏi gì đâu. Hỏi cho muốn gì, bây giờ ông muốn gì, nói gì mua lấy, nói gì mua lấy. Rồi bà tiền nhiều cũng có 100.000 cái số, 100.000 cái số mà nó lớn lắm. Là bảy lần mấy một đô la thôi. 100.000 cái số. Rồi sau đó như thế nào thì giúp đỡ. Cho nên cái chuyện mà tương lai đây, những người đã nói trước, chúng ta bất khả bất tính và bất khả thân tính. Để lo. Và lo thực hành tâm thức của mình. Để đó ngày đó chúng ta sẽ thấy rõ. Đúng là sai. Thế bây giờ hỏi người nào nói gì cũng nói không ngờ được mà không. Cái kỳ thật chúng ta phải giữ tâm thân để hưởng cái ngày đó. Chắc chắn là phải có nghe trở về thế nào. Yên tâm. Lần tu và tâm tâm là tôi. Rồi tới đó, tạm biệt. Và những người thiếu thương yêu nhau mới thiếu được thế. Và chúng ta tu, chúng ta biết thương yêu nhau, ta dám tin cậy huynh đệ chỉ mọi người chúng ta thì mọi người sẽ tin cậy huynh đệ chỉ mọi người chúng ta. Và người Việt Nam đã đau khổ quá nhiều ngay trong bên nhà của người bên này xa đây đâu mà sung sướng thao thức bên năm năm khó ngủ khó ăn vẫn tìm được phương pháp để giải tỏa tâm thức cái tâm bệnh của chúng ta và giải tỏa được tôi cái sự chưa bằng bất khuất trở về quê hương của mọi người thì mọi người xin luôn làm một sự kỹ nhà. Và lúc đó chúng ta mới cảm ơn các nơi chúng ta đã sinh hồn và chúng ta nên đạo vào tâm họ ở tương lai. Cho nên lần lượt đây thì những người Việt Nam mới là thật người tu. Cho ra đây là tìm đạo này, tìm đạo kia, tìm đạo nọ. Đi cảnh sống không có phải là sướng sướng. Ra đây chứ Mỹ cũng lấy vợ Mỹ số cuộc cũng chịu nó. Là đến giờ cái hoàn cảnh nào cũng chịu không họ. Và phải trở về cái tâm trí của chính mình. Thì mình làm cái gì trong phần cuối cùng này. Rõ để như cái bằng hồn thôi. Và không có xây dựng cái bằng hồn chuyên qua. Còn tiền bạc cũng chẳng có. Rõ để có bằng hồn mà thôi. Cho nên tôi được rồi. Cuối cùng. Và chẳng tiếng gì nữa. Cho nên ngày hôm nay khối vô đi cũng đã đạt được.
Kính Thầy minh giải cho con, Việt Nam khi nào hoa đạo nở, cho đàn con thơ được nấp bóng cha già. Con Lý Vĩnh Văn.
Việt Nam càng khổ, cũng như cái bông mà muốn tốt phải chôn sâu, phải có phân bón, phải kích động, nó mới tiến hoa tốt, trăm hoa đua nở. Nó khổ nhưng mà sau này nó được tốt. Sau cái khổ nó thích tâm. Ùng ùng nhau kéo một đường đi tu để giải thoát về nó thấy nó là một của quý của cả càn khôn vũ trụ. Nó đã khối óc cấu trúc tinh vi bởi siêu nhiên mà hình thành. Thì nó khám phá được khả năng của chính nó và nó khai triển được vô cùng. Thì nước giàu dân mạnh, không có khổ đâu. Dân không có đòi hỏi thì nước chỉ giàu. Mà dân chỉ cái xài phí là nước chỉ nghèo, không có phát triển. Xài phí chừng nào thì lung manh, hối lộ lường gạt đủ chuyện hết, thì làm sao quốc thái dân an được. Sửa tiếng, nhịn nhục, thấy của trời đất là vô cùng, an lạc tu tiến trong thanh tịnh mới ảnh hưởng khắp thế giới, cùng tu cùng tiến và thấy giá trị của người khổ đã đạt thành, thì mới thấy được giá trị của vị Phật cũng đã khổ mới thành. Chúa cũng khổ, dấn thân khắp các nơi độ chúng sanh, và chúng sanh nào biết Chúa khổ, tưởng Chúa sướng hơn. Thành ra nó chỉ cầu xin mà nó không thực hành dũng mãnh, ý chí tận độ quần sanh như Chúa và Phật được. Thành ra nó khổ hoài, nó không tiến.
Cứ mấy trăm năm nó phải thay đổi. Có định hết. Nó định hết tới khi đi. Cứ mấy trăm năm nó phải thay đổi. 600 năm nó phải thay đổi. Nó thay đổi. Mà chỉ Việt Nam là bị thay đổi nhiều nhất rồi. Nhưng mà đó là cái cơ sàn sảy thanh lọc để dọn đất rước người hiền mà thôi. Chứ không có cái chỗ nào mà bằng Việt Nam hết, khắp thế giới. Không phải quy định ở tại Việt Nam, nhưng mà tất cả những người nào ở trên thế giới mà được Ngài chọn thì giờ phút đó phải chuyển về. Một sự sáng suốt tự nhiên của người đó nó phải gia tăng. Mà nó thấy nó không còn bệnh loạn, mà nó thấy hưng thu, dù nó nằm trên giường, nó rên hu hu vậy, để tránh cái nạn cho nó. Nhưng mà tới ngày dùng rồi thì nó mạnh khù như một kẻ thơ, không có gì hết. Dù có những người đang giam ở trong khám tối bây giờ, nhưng mà khi Ngài chỉ định rồi thì nó ra nó mạnh khù, cho nó không có bệnh hoạn gì hết. Thì lúc đó nó mới tin ông trời và nó làm việc cho ông trời. Còn Ngài không cho chỉ uống thuốc, uống hết mà cứ bệnh hoài, cứ nằm lù khù hoài, năm này đến năm kia, làm vạn sự bất thành mà cơm thấy không có ăn rồi cũng có ăn, cứ vậy hoài, chờ ngày mà cái lịch cái này ra thôi. Nó có những một số người vậy, đã bây giờ đang vậy, đang nằm vậy, không làm gì được. Có tay có chân như cục tay, cục chân mà có miệng như câm. Rồi tới ngày này, ngày cần là mở ra là nó đầy đủ trí tuệ sáng suốt.
Đây thử Việt Nam xong rồi đó là tất cả nhất. Việt Nam thật sự yên, hòa bình rồi, đàng hoàng rồi, cắt nước ta là cắt hết. Từ lúc đó thì ông làm tự nhiên. Nhưng mà mình không biết rõ bây giờ giấc của mình. Tôi biết là Ngài đang tự. Chính tôi đối diện với Ngài ở Việt Nam, tôi cũng nói, cha làm cái gì cũng có phải. Tôi dám nói, cũng cha làm cái gì có phải. Ta có cái bài, mà trong bài nó có cái thành. Mày không thấy rõ cái thành của ta. Ta là thầy, cái bài của ta nó có cái thành mà mày không thấy rõ cái thành của ta. Mày chưa đủ khả năng thấy rõ cái thành của ta. Và trong cái thành của ta nó có cái bài mà mày chưa đủ khả năng thấy rõ cái bài của ta. Câu đó nó là tìm đi. Hả? Cho nên ra tù thì cũng chứa tài liệu của Thượng Đế khó lắm. Phải, có ấp lớn lắm. Dẫn vô chùa ở trẻ lớn. Ra thích ngang lấy Phật đi. Nè, kiểu tụi nó xuống lấy tao.
Nó chắc là xuống bằng thơ. Nhưng mấy tụi nó xuống lấy tao. Chúng ta hẳn mấy tụi nó nói câu đó.
Ở trước sự nghiêm trang của một cái đền thờ, kêu mấy thằng nó xuống lại ta, cha nó tới mà nó không cùng ngút. Dám nói vậy, trước khi tôi đi, mấy người tới, nắm cái tay tôi đi, coi cái tay ta lạnh không, sợ. Vô đền thờ của Phật mà dám nói hổ nào thì cái tay nó ra mồ hôi, tôi nhìn tới gờ tay ra được, cũng vậy. Bởi vì cái cô này là giáo sư, đâu ăn nói đâu đó, nó có lễ nghi, làm sao dám lên nhà đi như đàn ông.
Mấy thằng này thì xuống lễ
cha nó, cha nó tới, nó không biết nó cũng muốn.
Dám nói trước đời, trước địa Phật.
Tôi đi băng gần đây, nó nghe,
đi băng hôm Tết, thô băng. Ăn Tết bây giờ, nghĩa là bên Việt Nam nó cộng sản, 10 người ngồi chung phải xin giấy phép, cho biết đề tài. Trước mấy tuần lễ nó phê mới được một nơi Việt. Nhưng mà ăn Tết ngày cũng có các con tớ kiếm gì. Cái đám vô di không cũng là trên tâm rồi, còn đám khác cũng đi. Nó hỏi tớ, nghe cũng giảm. Nhưng mà hỏi thêm, như vậy có nguy hiểm không cha? Chuyện có cha mà. Không có thành cộng sản nào vậy. Tớ nó mạnh dạng lắm, tớ nói con gái nhỏ nhưng nó mạnh dạng. Không phải chuyện tâm sự. Chỉ nó chỉ có tàu người ta nghĩ chứ. Nghĩa là kêu anh đi làm giả, anh cũng dám làm. Anh gì đâu mà làm. Chút nữa là bắt đi cải tạo, nghĩa là chết chết. Chết ra làm. Không có phải giỡn. Em hai con điên. Không có điên. Thì tất cả cán bộ còn phải vô kỳ trước mặt đi. Cán bộ. Có mọi phải mấy tuổi ở nhà công sơn. Phải mấy tuổi. Ông được gì, ông là cách mạng. Vô quỳ gối xin lãnh lệ. Nhưng mà trong lúc nói ông nghe, ông nói để ta đi coi cái con này là con. Vô cái tự nhiên quỳ xuống. Không biết tại sao chỉ tới đó cái gì về người ta. Cũng tới phần nữa để ông nói đi. Tôi phải mấy tuổi mà tôi tới tự nhiên cho tôi là cách mạng. Tại sao tôi quỳ vô. Xin lãnh lãnh cha là sao sáng trở ở câu nói trong kinh. Tôi là người siêu tầm kinh sách để đóng góp cho cách mạng. Chưa từng có. Và đã không ở được những gì. Tới như trong phòng tâm tướng đi. Già nó phải muốn được. Ở Manila, ở thời Đài Loan cũng thờ chết thôi. Ông chỉ định văn điểm mà. Nó cũng dính như cách của mình. Ngồi ở đây có thể trị người ta nhức đầu, phóng điện tới chỗ người khác.
Mình nói là kinh tế lớn, mà không phải kinh tế lớn. Đây người ta làm được, nhìn là kinh tế lớn thật sự. Các nhìn là sự trang bị tối tâm, văn minh. Thấy không? Là nó cải tạo thật sự cải tạo người vững vàng, cải tạo được lành mạnh, người cùng cải tạo được thông minh, sáng suốt, người không biết làm việc, ra là có việc làm, để đó người cơ cấu cải tạo. Vì cái xã hội mình tương lai đó, thì là để kiếm vàng, kiếm nhóm để làm với ai? Chứ? Làm để thấy cái nước mà, cái xin nhiều, chuyên môn nhiều, gia rễ đọc tư sáng mới làm công mình ăn ăn mới rồi rồi tới lúc đó mình đã vốn rồi cái đào hầm nhỏ như vậy cát của mình người ta làm ly người ta làm kiếm rồi bán cho mình tại sao mình có cát làm được miếng kiếm thấy không còn mình chảo cũng chưa biết hàng đá mình đi sử dụng nè biết gì chắc đen mới giữ mình là trước gì làm chúng ta nhìn ra xài nó sơn lại ghê kia nó có thể bán khắp thế giới cũng như là tại vì sao tại vì không có cộng tác không có nhân tài tự nhiên nhân tài như vậy đâu ở ngoài này có rồi kỹ sư hóa chất cũng có cái gì cũng đó rồi giờ nó hợp tác lại thành một company và trong company nó có project đàng hoàng nó có marketing đàng hoàng thì nó có thể mượn tiền ngân hàng quốc tế mà rồi nó bán xong, không có thị trường bán xong, nó bán càng ngày cổ phiếu nó càng lên, công ty nó càng lớn, nó không có lưu điểm. Thấy không? Phải dẫn mình kéo tay, tay nhẹ, chỉ làm việc, chỉ nhau. Làm được, tại vì không có người. Bây giờ mình ngồi với người khóc rồi, bây giờ mình nói cho đi, người khóc, bây giờ nướng tôi cái thị trường như vậy, thì làm gì người ta sẽ gỡ, kỹ sư, chuyên môn tới giúp, mình đại thọ đang ở không? Ai muốn vô kinh tế mới là phải có cái bằng đọc học được chuyên môn. Anh thợ mộc không, không có chuyên môn. Anh sửa xe đạp có bằng đọc chuyên môn. À, anh làm nghề plastic, anh có bằng đọc chuyên môn. Và anh ra có cái bằng vệ sinh. Mình cũng đâu có thu xe lên một cộng sản.
không kinh tế ngon, kinh tế ngon như là chắc đẹp không người Sài Gòn nghe. Thầy ơi Sài Gòn đâu có được sao? Dạy dân khô phát triển, còn dạy dân mất hồn buồn tiền thì cái xứ đó chỉ tàn mạc thôi. Họ thấy mà lần lần họ có cờ ở Liên Hợp Quốc á, mà nếu mà mỗi năm kiểm thảo mà anh không có giá trị thì anh cũng mất cờ xấu hổ ngay quá. Người Việt Nam ở ngoài này giỏi lắm á, không gì vậy. Việt Nam hồi nãy giờ cũng là vua đẹp đạo, rồi tới nước này xâm chiếm tới khi xâm chiếm cũng về đến đầu, nhà dập về đến đầu, tức quá. Rồi tới đi chờ chờ ngày em để không, chỉ có chạy ra đâu ở được. Anh nghĩ ha, gặp cái ngày đó ở cái ngày đó mình đang nghĩ mình đang ở được. Lý do nó đi nhiều sai lại đây những đại pháp cũng những kinh tế mới cũng những cải tạo có cái trường cải tạo của mình là có chỗ tu hành có chỗ bệnh đặc biệt hôn ngoan học về chuyên môn tốt là cái gì ở phần của mình này tới là của mình thông minh thì là thông minh biết làm thế không thế mà sống thì nó hơi ăn nhiều hơn, sống thì nhiều nhiều nhiều. Nên có những lúc đại diện đẹp biết hết. Nếu mà ngồi vào bên mình đi được quốc rồi, giỏi bộ ngoại giao, giỏi có chương trình sắp đặt đó, tự nhiên vua được tên. Cái tốt cũng là hâm an này. Vua thì đi tới trong đám chân. Những cái chua lớn mà thật thắng là Hồng Kông đám chứa sẵn. Nhưng mình không có đủ năng thêm. Tại vì họ không hiểu. Đã có chương trình. Thằng này lấy mình nghèo cho đâu nghèo. 60 triệu người là đồng hữu nghèo. Biết sử dụng 60 triệu người thì cái gì làm được. 60 triệu người. Đỡ cái bước chân đó là rõ. Anh lấy hả? Công ty nào nó cũng đầu tư lớn hả? Nói rác xe hơi cũng đã không kịp. Rác xe hơi cũng đã không đa. Kiếm chuyện là nhà sứ mình ở đồng phó có y tên. Tôi biết tôi nắm tài liệu tay hết mà. Hồi tôi ở Việt Nam người ta đưa ra tôi bán cái Mỹ mà. Và có cái thứ. Cái thứ cả. Gói chiếc cầu 10 kg. Nặng á. Tại đó là làm. Đóng làm cái lần em 16 bấm hoài cũng có nóng. Tôi cũng qua thông cái xưởng là làm em 16 mình cũng xài cái thế đó. Nhưng mà tôi về cái tiền cộng sản rồi thành là tôi không thể làm được. Thả được cái bán cái đó nhiều lần rồi đó. Tầm nghĩa lắm. Mình không biết. Hãy đem đào cỡ là cỡ. Cỡ gì? Cỡ cỡ. Có những cái vật khác tròn như hồng bi ấy. Tròn như hồng bi á, anh gọi là thấy nó có ngủ sắc. Xin đến bánh tôi đem về cho tôi mà. Mỗi lớp tài, hồi đó, lên tàu pháp bốc quán, bỏ quên con. Đủ hết những cái đó tôi đem theo.
Cho mày nói gì tôi có liên hệ quả lạc quá.
Lắp quá, nếu mà thử tình biết là mình sắp đặt qua. Dễ lắm. Bây giờ Liên Hợp Quốc theo đường lối của Liên Hợp Quốc, Nam Giang cũng lập, Việt Nam cũng lập, Nam đâu cần quấn ai. Hồi nào giờ Việt Nam đâu có xâm chiếm ai đâu. Cần buồn mà biết bao nhiêu người đem vui gì làm gì. Anh thấy không? Toàn thành cái chuyện này là cũng đầu tư cho nên gì cũng được. Mở rộng đường đầu tư của mọi người dân là còn được giải quyết xong nhận chuyện lấy cát làm kiếm ăn có dầu dầu thôi giờ có rồi đó
rồi mình có thể tạo ra acrylic, mình đắm những xuồng ba lá bằng acrylic.
Theo mình cũng
được. Tôi thấy cả một bãi biển cắt đen đó là chỉ ra nhìn ra tổng là bao nhiêu là không biết. Mà cả này cũng có cái gì có. Anh ấy thấy là hồi trước Việt Nam công phú hơn Thái Lan. Bây giờ anh thấy thân lên là công phú hơn. Là cái dân địa cười hôm nay. Nhờ dân địa kia luôn. Nhờ chứa nhờ nhìn, nhờ cộng sản.
Đây là cộng sản.
Nhờ cộng sản. Thế là mình chạy qua tới lại. Chạy qua tới lại nhiều lắm. Nhờ nhiều người Việt Nam, nhờ thế này nhiều lắm. Cùng đi giỏi, qua đi tai lại, giỏi lắm. Chống thương hả? Tôi quen mấy người Việt Nam là khá lắm. Mình không biết nhà người dân mình có thể cướp chúng ta gì, ai là chi. Có cái hành động đó, phải sửa đổi ngay trong. Người dân vẫn bị không bị khổ, mấy chút nằm trong nhà, vô lấy nhà tự mơ. Phải không cướp? Cái đó anh cướp cho tất cả nhà, như thế cộng sản. Cộng sản tại sao làm giải phóng là giải phóng là giải phóng nô lệ, người dân không bị nô lệ nữa, người dân không bị ràng buộc nữa, người dân sẽ được. Cái đó là cái sai lầm, làm chính trị mà sai lầm, không có gì. Còn cái đường lối của giải phóng là phải giết tất cả những sự độc tài ấm. Cái này tỉnh người ta đi cải tạo một tháng, quan được 7-8 năm. Cái đó từ gì ra? Không phải là một đường lối hay mới. Lạc hậu hơn thì xưa mà làm sao? Mình chạy ra đây nhìn thấy cảnh lạc hậu như thế. Chứ mình không biết chống họ, tại họ không hiểu. Anh đem thằng chân sâu mà lên điều khiển chiếc cuông rồi làm sao nó chạy được à? Anh đem thằng chân sâu mà lên điều khiển chiếc tàu như là làm sao đi được? Cuông đó đó. Đã có cái điều khiển tài tập đó. Từ năm nay, bà 69 tuổi rồi, tôi không có sợ gì, tôi nói thẳng. Nó nghe không thì nó sửa, còn không mà thôi, tôi cũng không có ghét ai hết. Nói thẳng như vậy, là không. Sửa thì suy ra tổng, làm giải thì cái nô lệ sẽ tờ. Giống như Nam người ta học ít nhất cũng là tiểu học. Đọc tờ báo thông xuống. Con không muốn có đứa ông sĩ sạch gì mà đưa cái đơn lên. Mẹ đọc cho ta nói cái gì vậy? Cái gì cái gì vậy mà thưa? Giống mà đi làm cái gì? Tâm bệnh. Cái đó là tôi chứng minh rõ ràng. Còn cái gì tôi thấy tôi nói, tôi là người đã đi đại đạo, sống trong đại đạo là ai? Không dùng hết mọi người. Tôi không bao giờ dốc cho tôi suy nghĩ, đặc biệt tôi bảo, ở trong đó mà. Khách phải làm, không biết làm, phải làm gì hết, không phải tốt làm gì hết. Việt Nam ai hồi đó là bị áp bức này, bị đối diện áp bức, ai cũng muốn giải phóng gì để cứu thì dân sung sướng, nghe không? Những người quân hưu sung sướng. Mấy chị lo tưởng là đi lên caravan ngồi uống cà phê vào cái giá. Nói trước cửa là bị an ninh bắt rồi. Nói là anh làm lớn thôi. Làm đúng lại nó. Thiếu gì người trí thức, một người trí thức của Việt Nam, người quốc gia của mình, xà bạc truyền nuôi người, cả chuyến đô la đi du học, mà về mà nó hư xài,
mất bệnh. Dễ gì có những tà mà phá hoại những tà. Bây giờ ra đây cũng may mắn, thấy vui, đi khắp sự. Làm ai cũng tha, học, đi tạo, cứ làm việc được. Ở nhà cửa sinh sống, đó. Rồi, mình mới thấy là họ đã phá hủy một cuộc sống như vi tốt đẹp như như ta. Chính họ là người bảo lạc. Cho mình bỏ đi người mạnh người bảo lạc. Cho nên tôi có nói chuyện với mấy ông kỹ sư của nó, những người đó nói, tôi ra đây tôi thấy xin ngoài này, xã hội nó khác đó, vì báo cáo nó đâu nghe. Cái gì cũng biết đó. Đúng thế. Tôi lấy tôi hồi trước, nó tự khai biết được và cái giấy của Dư. Ở nhà gửi giấy của Dư khai biết được và ngoài người ta cũng thấy ông dẫn hút hút vào chơi, ông sợ sợ đặt cái đứa biết được mình đâu. Ông dẫn hút ra hút không ạ. Cho nên chính mình cho tự do tu hành nhiều người tu thanh nhẹ, hợp thẩm thông, chung sống và bình xây dựng. Rồi bây giờ nó cũng mở thông ra, thế là anh về nè, anh về nên đem đồ nào về đấy, tôi cho anh về. Chết dần, cái thằng đem đồ nào là thằng Nguyễn Thư. Khi mà có người nhà đồ nào về, tôi mới mang ra được người đó mà. Thì đến tôi bỏ nó nè. Không, chứ Việt Nam mà lỗ thì đâu có muốn. Cho nên phải mở ra project này, cho ta follow, ta đi theo. Còn mà nó lâu thôi cũng vậy, nó mất tiền cho nên nó nói gì nó mất tiền chỉ bạn đó. Nghe ông này tỉnh gái, ông kia tỉnh gái nó đi mất, nghe đi mất là mất hết. Cái vụ mất buồn không học được. Không biết là mất tiền lắm. Bây giờ mình sẽ tạo chuyên môn để cái xe của mình sẽ như đầu tư cái xe đó là tâm nó mình ăn ăn. Xíu mà thì nước và cái lá nhiều nó lép của mình hả? Nó lép của mình ăn nhiều lắm. Quên một số tiền là làm giàu như là mua cá chế tạo, lời tiền mua cá chế tạo sạch. Việt Nam có lòng. Đang lên chương trình nói ào ào như mất của hôm nay.
Sau 14 năm rồi, dân Việt Nam cũng còn đang khổ. Người Việt Nam đang ở đây. Cô khổ, mà bên Việt Nam cũng còn cô khổ. Thế thầy, trong lúc thầy thiền, thầy có tuyên tuyên thấy được ngày nào thì nước Việt Nam mới thật sự thanh bình.
Nếu anh là một công dân Việt Nam, anh muốn dân Việt Nam trở nên khôn hơn. Đúng không? Anh ra ngoại quốc rồi, anh muốn gửi dân đi ngoại quốc thật không? Muốn chứ. À, ngày nay có dân Việt Nam khắp xứ. Tôi nói cho anh thấy thiền cơ ha. Người Việt Nam đủ thứ tiếng thế giới biết hết, đủ thứ kỹ thuật, kể cả hai technology cũng biết hết. Anh hiểu không? Rồi một số người Việt Nam ở lại bị ràng buộc đau khổ và một số người Việt Nam ở đây đang tiến bộ. Đạo, đang tiến. Vì những người Việt Nam này mà hỏi lại, ý thức rất mong. Anh thấy không? Nhưng mà chúng ta ra đây học cái gì? Nhờ cái gì chúng ta không nữa? Nhờ cái gì chúng ta thấy rõ đất nước của chúng ta hơn? Nhờ cái gì chúng ta thấy rằng tương lai chúng ta sẽ thương người anh em? Mà nhờ ai chúng ta mới đặt vấn đề cứu? Nhờ anh em chúng ta khổ. Cái luật nó vậy. Nhờ thấy những người kia khổ, những người kia thiếu thốn, rồi bây giờ chúng ta thấy những người khổ đó nó thế nào? Bây giờ nhờ bà con bên này gỡ thơ về, gỡ hình ảnh về, nó thấy nó đứng gì ạ? Thành ra những người ở ngoài này khổ thiệt. Nhưng mà trong kia nói những người ở ngoài sung sướng. Nhưng mà những người ở trong nói rằng tôi đang bị tụi này gạt. Anh thấy không? Đó là chánh trị. Mà chánh trị đó không phải người phàm làm, ông trời làm. Thấy rõ tôi đang bị gạt. Mà khi anh là một người bị gạt, anh thấy thế nào? Anh thấy khôn lên. Phải làm cách nào để tránh cái sự gạt lừa gạt đó. Rồi một thời gian nữa, trong đó sẽ thay đổi. Và ngoài này sẽ trở về giúp đỡ. 1993 dân Việt Nam sẽ sướng. Anh ngồi anh tính cái thì giờ. Cuộc sanh đế mới, cuộc ly loạn, hai cái phối hợp, những đứa con nít mới sanh ngoài này và những đứa con nít ở trong, hai anh em nó về phải học tập. Thì lúc đó mạnh. Cái ngày mạnh đó mạnh lắm. Vì sư ta có gì? Có giàu, có hầm mỏ, có cao su, có cà phê, có trà, có hải sản, không thiếu cái gì hết. Thiếu nhân tài, thiếu sự đoàn kết. Có nhân tài, có đoàn kết, nợ gì cũng trả xong. Nhưng mà phải có nhân tài. Bây giờ tuổi trẻ lên là nhân tài hết. Anh ra đây, anh bỏ đi. Con anh là nhân tài. Mà nó là mặt Việt Nam. Nó nói hết tiếng Úc, nó cũng là nói nó Việt Nam. Cho nên tương lai người Việt Nam xây dựng cái sư sở Việt Nam. Nó người ngoại quốc. Kêu người ngoại quốc. Vì nó lớn là nó không còn vấn đề Việt Nam, mà mặt nó Việt Nam, nó phải yêu sư Việt Nam. Mà đúng lúc đó đòi hỏi cái kỹ thuật mới hơn. Không xài kỹ thuật cũ nữa. Mà kỹ thuật mới về hợp tác thì tự nhiên nó hình thành một sư sở tốt đẹp, trật tự hơn xưa. Và nó sẽ là thị trường chung của Đông Nam Á. Phải nhìn xa một chút, mà phải kiên nhẫn một chút, mới thấy. Mới thấy rõ được. Cái lớp con cháu của anh sẽ lên. Rồi khi sinh ra xong ở trong đó nó cũng lên hai cái phải trao đổi. Nhanh. Thấy vậy chẳng không? Không có lâu, ít năm nữa thì anh thấy cái gì tôi nói nó phải có.